Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa xa. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui.
Xin được bắt đầu bằng những thành ngữ về Hán Việt, dạng như là đầu tiên là hổ phụ sinh hổ tử. Thì cái từ thành ngữ này nghe rất thường của anh ha.
Thì hổ phụ tức là cha, phụ là cha, cha hổ thì sinh là con hổ. Cái ý nói là con có tài mà cũng có uy mãnh cũng như là cha. Cái này cũng dễ thôi, cái này là cái genetic, cái vấn đề di truyền, vấn đề hổ phụ sinh hổ tử.
Cha nào con nấy phải không? Nhưng mà nói với cái điểm là tích cực, chứ không phải là cha nào con nấy mà nói chịu tiêu cực đâu.
Có những cái mà nó không có tích cực như là hổ đã, hổ quy, tức là cáo mượn quai cọp. Ý nói là mình cáo nó nhỏ, nó mượn quy mãnh, cái quai mãnh của con cọp để mà nó...
Dạ vâng.
Ăn hiếp người ta.
Thành thử ra cái thành ngữ Hán Việt mà hổ phụ sinh hổ tử đó, nếu mà dịch cho tiếng Việt mà tiếng Nôm nói là cha nào con nấy thì nó không 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 sát nghĩa phải không? Bởi vì nhiều khi cha xì ke con cũng xì ke theo thì đâu có hay ho gì đâu, đâu có dùng trước hổ phụ sinh hổ tử.
Con nhà tông không giống tông cũng giống cánh vậy đó.
Đúng rồi, cũng có đó là có lẽ chính xác hơn.
Dạ, gần hơn.
Dạ. Một cái thành ngữ đó là điều hổ ly sơn. Dạ, thưa anh, cũng thường hay gặp trong các binh pháp này kia đó, thì chuyện này thế nào thưa anh có thể giải thích được biết ạ? Dạ.
Điều hổ ly sơn tức là mình, con cọp thì nó là vua Sơn Lâm, đúng không?
Dạ vâng.
À, mà vào trong cái khu của loài cọp nó ở thì mình sẽ, nó là vua, nó là chúa tể Sơn Lâm. Mình không thể nào mình có khả năng mình đánh được cọp, ngoại trừ là mình dụ nó xuống đồng bằng.
Đúng rồi.
Lúc đó thì nó không phải cái chỗ của nó nữa.
Yeah.
Thì nếu mà nó ly sơn, nó rời khỏi cái núi của nó, thì mình có khả năng mình đánh thắng được nó hơn bao giờ hết. Nó cũng một cái câu, nó cũng giống như vậy, nó cũng tiếng Hán Việt nữa là hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi. Hổ lạc Bình Dương tức là cọp xuống đồng bằng đó anh.
Yeah.
Thì bị khuyển khi, tức là bị con chó nó khinh thường. Tại vì bây giờ mày xuống đồng bằng thì mày
cũng như tao,
mày cũng không biết, mày cũng đồng bằng hơn bằng tao được. Hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi. Tức là cọp xuống đất bằng thì bị con chó nó khinh thường.
Right.
Cũng như là cá mà không trên, cá bị mắc cạn trên nước thì cũng
hết
vùng
vẫy ha.
Được.
Dạ vâng. Dạ. Một cái thành ngữ Hán Việt nữa là ít thì nghe tới, tức là xà cung thạch hổ. Tức là nghĩa đen là thấy cây công mà tưởng rắn, thấy tảng đá tưởng cọp. Thì chuyện này có nghe thường không anh?
Cái này thì nó cũng nói là cái tâm lý đen của người ta đó anh.
Dạ.
Tại vì mình làm cái điều gì không tốt thì mình thấy cái bóng thấy gió thì mình sợ. Thành ra những cái gì mà cái hình tượng nó đã ám ảnh trong cái đầu óc của mình, thành ra thí dụ thấy cái cung nó cong, thấy cái hình nào nó cong cong mình tưởng rắn thì mình sợ rắn. Thấy gì nó cong cong mà nó nhúc nhích thì mình, tâm lý đen của mình thì mình sợ rắn.
Yeah.
Thì cũng như là những cái kinh nghiệm nào mà nó có tính cách tiêu cực thì nó lại thường thường nó lại nằm trong cái đầu óc của mình nhiều hơn.
Right.
Như là Việt Nam mình có rừng già lắm voi, rừng còi lắm hổ chẳng hạn.
Uh-huh.
Thành ra những cái kinh nghiệm của mình á, nó cho mình có những cái ấn tượng về cái loài vật đó anh ạ. À.
Dạ vâng. Một thành ngữ Hán Việt nữa là thường hay gặp, tức là dưỡng hổ di họa.
Thì một lần nữa thì anh nuôi cái loài hổ, nhưng mà lúc mà nó nhỏ thì nó không có tác hại nhiều, nhưng mà lúc mà nó lớn lên thì nó có khả năng nó giết người chủ của nó. Cái loài hổ này nó cũng kinh khủng lắm. Chính ra đó, ở trong cái văn hóa tiếng Hán cổ, nó có một cái từ là từ kính, viết bằng bộ khuyển cộng với chữ k, kính. Kính tức là một loài, anh biết không, trong văn hóa cổ, trong cái thư tịch cổ điển tích á, cái loài kính là cái loài như là loài hổ báo á, nó nhỏ, nó mới sinh ra mà nó ăn thịt mẹ của nó liền.
Wow.
Kinh khủng. Cái loài kính này tức là một loài cảnh, một loài hổ báo mà nó kinh khủng.
Vâng.
Thành ra mình nói là người này nó giống kính. Kính tức là không phải là tôn kính là kính trọng ai đâu. Kính này tức là một loài hổ báo, đây là tiếng Hán cổ. Kính này có nghĩa là một loài hổ báo lúc mà rất là kinh khủng, ghê gớm.
Vâng.
Bất hiếu vô cùng.
Anh nhắc lại thì tôi nhớ rằng có một cái tiếng nữa là nói về cọp, tức là hùm anh ạ. Hùm xám, tức là những người, người ta còn kể những tay mà kinh khủng lắm đó, làm quan lại mà tham nhũng rồi làm đủ chuyện là bất nhân đó, thì gọi là hùm xám này kia nè, vân vân. Nhưng mà trở lại một cái thành ngữ nữa là, thưa anh, có một câu mà người ta còn nhắc tới nhiều là họa hổ, họa bì, nan họa cốt, phải không ạ?
Anh thử giải thích cái câu đó đi.
Được, tức là có thể vẽ được con cọp, da con cọp, nhưng mà không thể nào vẽ được cái biết được cái xương của nó, tức là không biết được cái lòng dạ người ta thế nào, phải không ạ? Đúng không?
Vâng. Cái này là mình chỉ bắt nhìn mặt mà bắt hình dung á.
Đúng rồi.
Cái kiểu mà một lần nữa nó dựa vào cái tâm lý đen của người ta.
Vâng.
Thì như cũng như là hổ phụ vô khuyển tử. Tức là cha là hổ thì không có sinh con là chó được. Hổ phụ vô khuyển tử, tức là nếu mà cha là hổ thì sinh con sẽ là hổ. Tức cái tính của nó cũng là kinh khủng như là ông già của nó.
Dạ vâng, một cái thành ngữ mà tiếng Hán Việt nữa mà cuối cùng mà cũng hơi có vẻ như là nó không được chính xác lắm, thì nó là nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Thì chuyện này chưa chắc đúng anh ha, phải không?
Tôi thấy có nhiều người nam cũng ăn uống cũng kén chọn lắm, ăn cũng ít lắm, ăn cũng từ từ cũng, mà tôi cũng thấy có nhiều cô, nhiều bà cũng ăn uống thì cũng oai hùng như là người nam mình. Cho nên ra cái vấn đề này là một lần nữa cái tâm lý đen của con người ta, anh Bách à.
Dạ vâng.
Cái tâm lý đen thường thường những cái gì mà xấu á, hay là những cái gì tiêu cực á, thì lại nó lại nằm trong cái bộ nhớ của mình, nó dai dẳng hơn là những cái gì mà tốt, tích cực. Thành ra một lần nữa mình cũng phải dựa vào cái ký ức tập thể, tức là ký ức nhân gian. Người ta thường thường người ta nhớ những cái ký ức đó, có lúc tiêu cực, có lúc tích cực, nhưng mà có những cái ký ức, cái bộ nhớ của mình đó về cái loài cọp á, thì mình đang nói chuyện về thành ngữ Hán Việt, thành ra mình tôi cũng nhắc một vài câu nữa cho nó liên hệ tới vấn đề là như là hổ môn vô khuyển chủng. Hổ môn tức là trong cái gia đình của loài hổ đó, vô khuyển chủng tức là không có giống chó, nó không sinh ra chó, tức là cái dân mà hổ thì nó sinh con ra hổ, cũng như là hổ phụ sinh hổ tử chẳng hạn hồi nãy mình nói, hay là những cái vấn đề mà mình thấy được da của nó ở ngoài, nhưng mà thực tế cái phía trong của nó, cái DNA của nó là cái giống dữ, thì nó cũng sinh ra con cái cũng dữ, như cũng phần nào là cái vấn đề genetic, cái vấn đề di truyền của nó. Hay là cái vấn đề di truyền thì có thể tốt, hay là nó thể di truyền cái tính tốt, hay là di truyền cái tính không được tốt. Thành ra mình cũng phải cực kỳ cảnh giác. Nhưng mà tại vì cái tâm lý đen của người ta đó, anh Bách, thường thường mình lại nhớ tới những cái điều mà người ta làm xấu hơn là những điều làm tốt. Thành ra anh tạo ra những cái vấn đề mình có thể mình nghĩ sai lầm mà.
Dạ vâng, thật sự thì các thành ngữ và Hán Việt cũng nhiều lắm, nhưng mà thường thường dần dần mất đi, bởi vì thế hệ về sau này thường thường họ ít cứ dùng cái tiếng Hán Việt mà chuyển sang dùng những cái thành ngữ mà tiếng nôm mình. Hạn như là thưa anh, hổ vằn ngoài da, người vằn trong bụng, thấy không?
Đó, dạ. Đúng rồi.
Tức là lòng người khó đo lường được, phải không?
Ai mà rồi, đo được lòng người được.
Dạ. Rồi ký cốp cho cọp nó tha.
Dạ. Hay là hổ lui thì lan tới. Đến lúc mà con hổ nó đi á, thì đi giờ đến cái loài thứ gì mà nó anh hùng tới, nó là lan sói.
Lan sói, dạ.
Tức là con nặng kia đó, anh biết không?
Dạ vâng.
Kia.
Còn một câu là miệng hùm gan sứa. Dạ, miệng hùm gan sứa. Thì nói là kể những người mà mượn danh người khác rồi, nhưng mà thật sự thì nhút nhát thấy mồ, đúng không ạ?
Đúng là chính xác. Là trong thấy... cái người ta chỉ có anh hùng khi nào có 3-4 người, một nhóm người còn đứng một mình thì lại trở thành rất là hèn yếu.
Dạ, cũng giống như anh nói hồi nãy là cáo mượn oai hùm, phải không ạ? Dạ.
Đó chính xác anh ạ. Và một cây làm chặt mới non, mà ba cây chụm lại thì mình lại đã, thì mình có thể là lên hòn núi cao, nhớ không?
Dạ, dạ. Nó cũng tương tự như là dựa hơi hùm mà vẫn râu cáo.
Đúng rồi.
Dạ, dạ. Yeah.
Ngay cả khi mà chuyển kiều á cũng dùng chữ hùm á 6 lần, tức là ngay cả chuyển kiều của mình là nhiều người biết đọc và học thì cũng cụ Nguyễn Du cũng đã xài hùm nhiều lần, thì cũng như là cụ dùng câu trong câu 2516 trong chuyện kiều có câu như thế này: hùng thiên khi đã xa cơ cúng hàng. Hùng thiên khi đã xa cơ cúng hàng là
nói về Từ Hải á.
Thì nếu mà đã xa cơ thất thế mà không ở trong rừng của mình nữa, không phải là vua rừng mà đi ra xuống một cái miền đồng bằng không biết đâu mà đỡ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một cái thành ngữ này là chớ thấy hùm ngủ vuốt râu, đến khi hùm dậy đầu râu chẳng còn. Dạ. Còn câu nữa là thưa anh, cầm gươm đường lưỡi, cưỡi hổ đằng đầu. Tức là phải biết cách để mà xoay sở tình hình chứ. Ví dụ như muốn cưỡi hổ rồi leo lên lưng cọp, lỡ leo lên cọp phải tìm cách làm sao để cho hóa giải được cái tình trạng mà nhiều người gọi là leo lên cọp đó, cái thành ngữ đó thường lắm một tình trạng khó khăn nè, phải không ạ?
Đúng rồi, tức là mình lúc mà trong những cái tình trạng rất là căng thẳng, khó khăn thì mình phải có những cái hành động, có những cái quyết đoán, có những cái quyết định mà nó cũng không kém phần khó khăn.
Dạ vâng. Một câu nữa thưa anh, chim cùng thì mổ, hổ cùng thì vồ. Thì rõ ràng rằng đó là khi mà đưa vào đường cùng thì những cái con này nó thành là nguy hiểm hơn nhỉ, phải không anh? Dạ.
Yeah. Vâng, một lần nữa nó cũng nói về cái tâm lý của dân gian, cái tâm lý đen của mình. Khi là mình đã tới đường cùng rồi thì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra được, tại vì lúc đó nó đã tới cái vấn đề là sống chết mà anh, mà thành ra mình phải dùng những cái phương pháp mà có thể rất là táo bạo, rất là đặc biệt mà giải quyết vấn đề đặc biệt.
Dạ vâng, một cái câu mà có lẽ ít được dùng tới là thưa anh, đuổi hùm cửa trước, rước beo cửa sau. Tức là muốn nói rằng cái đuổi người ác, kẻ ác rồi lại rước một kẻ ác khác nữa đó không anh? Tức là
thì cũng như là thả hổ về rừng nha hàng. Tại ra rừng già lắm voi hay là rừng còi lắm hổ, toàn là thứ dữ không? Trong cái môi trường đó toàn là hổ với beo. Thành ra mình cần phải thận trọng trong những cái môi trường mà rất là nguy hiểm như vậy.
Dạ vâng, trong vấn đề chính trị thì chẳng như là lật đổ nhà độc tài, một tên khác nó lên cũng độc tài hơn nữa, cũng giống nhau phải không ạ? Đuổi hùm cửa trước rồi rước beo cửa sau vậy. Vâng. Và một
bình nó gọi là gì, bình rượu cũ như bình mới phải không?
Dạ vâng, dạ. Rồi một câu mà ở trong chuyện kiều mình có nghe đó, râu hùm hàm én, thưa anh, thì cái này là diễn tả cho một cái con người thì mà chắc là cái điệu mạo oai phong này, cái phong
lắm liệt như là con hổ. Vâng, thì cụ Nguyễn Du thì cũng xài trong chuyện kiều thì cụ Nguyễn Du dùng cái chữ hùm nó 6 lần.
Dạ vâng.
Nhưng mà thấy cụ dùng chữ hổ với chữ cọp, thành ra chữ hùm này hầu như là ngoài người Bắc người ta xài, thành ra cụ Nguyễn Du là dân đàng ngoài, thành ra cụ dùng chữ hùm, hùm tướng để mà chỉ cái dáng dấp oai phong của trong của cái nhân vật đó nè. Thì tôi nhắc lại một lần nữa là trong cái câu 2516 của chuyện kiều á có một cái câu cũng khá hay là hùm thiên khi đã xa cơ cúng hàng. Thành ra hùng thiên khi đã xa cơ cũng hàng, tức là ngay cả con hùng mà nó oai phong lắm liệt đó, nhưng mà lúc mà nó đã xuống cơ rồi, thất thế rồi, thất sủng rồi, thì cũng như là những người hàng khác thôi, cũng không khác gì mấy.
Dạ vâng, có một câu thành ngữ cũng khá hay là trời sinh hùng chẳng có vây, hùng mà có cánh, hùng bay lên trời. Hay là anh thấy con dường như là con cọp cũng không có leo được cây anh ha, thành nữ ra cũng may đã. Là nhiều người đi rừng thì chỉ leo lên cây rồi ông cọp ông lẩn quẩn dưới gốc thôi, chẳng làm gì hơn. Vâng,
chính xác đó. Dạ. Mà tôi cũng cái ý của anh Bách lúc mình nói chuyện đó, ý anh Bách muốn đổi cái tại sao mình không đổi cái biểu tượng của cái năm.
Dạ, ok. Rồi có một cái câu, một cái thành ngữ chót là muốn bàn với anh là cọp Khánh Hòa Ma Bình Thuận. Tại sao lại Cọp Khánh Hòa, Ma Bình Thuận, tại sao anh?
Ồ, cái này là cái này tôi đọc cách đây mấy chục năm trước, lúc mà tôi còn nhỏ.
Vâng.
Tôi nghe nói hồi xưa đó, ở miền Nam á, ở Đàn Trong á, lúc hồi xưa đó, thì mấy cái tỉnh Khánh Hòa, Bình, nó là cũng là rừng rú nhiều lắm, ít người ở, thành ra cọp hơi nhiều. Thành ra nghe nói cọp Khánh Hòa là rất là dữ dằn. Thành ra cũng như là Truông Nhà Hồ, anh nghe nói cái đó, mấy cái đó là những cái chỗ mà dữ dằn. Thành ra cọp Khánh Hòa. Rồi thành ra những cái địa phương nó có những cái đặc điểm tiêu cực riêng của nó. Thành ra tôi cũng nghe, tôi có đọc mang máng ở đâu đó, thì đại khái thì nó nói lên, mình phải hiểu là những cái câu này nó nói từ hồi xưa, cách đây 200 năm, 300 năm thì lúc đó, 400 năm thì lúc đó, những cái tỉnh ở miền Nam á, thì nó không có đông người, mà cũng là càng ngày thì càng đông. Và hồi xưa thì nó là rừng rú với sông nước nhiều, thành ra cái động vật hoang dã nhiều, đặc biệt cọp thì rất là nguy hiểm. Thành ra cái này nó tạo cho mình biết được cái lịch sử của miền Nam hồi xưa nó là khá hoang dã.
Dạ vâng. Dạ thưa anh.
Nay chẳng hạn hồi xưa đó, cái tỉnh Đồng Nai nó cũng có nhiều loài vật như là con nai, mấy cái đó, thành ra nó gọi là Đồng Nai đó anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa. Xin kính chúc ông Nguyễn Công Thông, một cộng tác viên đắc lực với SBS, một năm mới Nhâm Dần đầy mọi chuyện tốt đẹp. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Bách đã cho tôi có cơ hội để mà trò chuyện với anh Bách cũng như là quý thính giả. Một lần nữa, trong vài phút không thể nào mình chuyển tải được tất cả những cái điều mình muốn hàn huyên ra. Thành ra quý thính giả nào mà muốn tò mò, muốn tìm hiểu sâu thêm về cái vấn đề 12 con giáp thì cứ lên Google, lên mạng đánh nguồn gốc 12 con giáp hay là đánh tên của tác giả Nguyễn Công Thông thì sẽ thấy là rất có nhiều mạng ở bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp, ở Việt Nam đăng những cái bài nói về nguồn gốc về của 12 con giáp và những cái liên hệ về ngữ âm như là hồi nãy mình nói dần, nhần, dần mà nó liên hệ với cảnh. Cấn, cẩn, kính, con cẩn, con kính là rất là kinh khủng hồi nãy mình nói. Thì những cái liên hệ ngữ âm này nó tạo cho mình cái khả năng để mình thiết lập và mình đưa ra
không dám tới gần đó mà còn dám
mà việc bộ mình tới nó vuốt râu của nó thì ngay cái miệng của nó mà ai mà dám đụng cái chuyện đó,
gọi là dẫn mặt ra, dẫn mặt tới người nhà nước hay sao,
tai họa. Thành ra vuốt râu hùm hay là xỉa răng cọp,
đúng rồi,
vuốt râu xỉa răng cọp, tức là những cái hành động rất là táo bạo, tức là các hành động táo bạo, can đảm, vô thường, phi thường.
Rừng xuân ơi xin làm gió heo mây để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương dù bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hãy cuốn từng lá rơi và nắng hãy chiêu màu thắm tươi cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi dịu hồn ta xây trong biển.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.